thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp sống.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư phân giải cho chúng ta về phần hữu vi và vô vi là luôn luôn gắn liền với nhau trong chu trình tiến hóa. Sự huyền diệu trong tâm thức của chúng ta, hoàn cảnh thay đổi tốt là do tâm linh của chúng ta chịu sửa tiến thì mới có. Luôn luôn có sự liên hệ với nhau. Ngài nói rằng người tu là phải cẩn thận mỗi ngày, phải biết phê phán hành động của chính mình, luôn luôn phải biết học thì mới có cơ hội thoát ra sự tăm tối, sự ô trược nó nằm trong tâm thức của chúng ta. Ta còn eo hẹp, còn ghen ghét, chưa cởi mở, đó là sự tăm tối. Chúng ta phải nhất quyết không cho nó bám vào đó nữa, thì tâm thức của chúng ta sẽ mở ra, cho nó càng ngày càng sáng. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần cuối bài thuyết giảng Đoạn đường tu học của Thiền sư Lương Sĩ Hằng vào ngày 29 tháng 5 năm 1983 tại Montreal, Canada.
Cho nên luôn luôn nó có trật tự. Cõi thiên liên cũng có trật tự, mà cõi thế gian này cũng có trật tự. Cái hữu hình, cái hữu vi và vô vi nó luôn luôn gắn liền với nhau trong chu trình tiến hóa. Cho nên chúng ta thấy những cái quyền diệu nó khai mở ngay trong tâm thức của chúng ta. Từ hoàn cảnh đau khổ, từ hoàn cảnh không thể tiến triển được, ngày nay lại có cái một hoàn cảnh nhẹ hơn, chúng ta mới thấy rằng cái sự siêu diệu do tâm linh chúng ta chịu tiến chúng ta mới có. Nếu tâm linh chúng ta không chịu tiến thì không bao giờ chúng ta có. Cho nên người tu phải cẩn thận từ ly từ tí và thấy rõ hành động của chúng ta, và mỗi ngày phải biết phê phán hành động của chúng ta. Đừng làm cái lối và chúng ta thấy có một phần sáng suốt thì chúng ta có cái hành động như là lừa thầy phản bạn. Cái đó là cái nguy hiểm nhất. Đại đa số người tu ở thế gian được một chút nghe sáng là tưởng cao hơn ông thầy. Vì những sự bí quyết của vô vi là vô cùng, mà cái chuyện trao thức đó là tâm tâm tương ứng, chưa được cơ hội nắm thì phải hành để đi đến. Chứ đừng cho đó là đủ. Khi mà các bạn cho đó là đủ, các bạn sẽ bị xâm chiếm ngay bởi những tư tưởng xấu, rồi nó sẽ đè bẹp mức tiến sẵn có của chính bạn. Cho nên chúng ta phải mở. Cho nên tôi tu đến ngày nay, không phải là tôi tu lâu hơn các bạn, tôi giỏi hơn các bạn, nhưng mà tôi thấy nghĩa là hàng ngày hàng đêm tôi phải học nữa. Phải học hoài, học mãi, học với của tất cả. Những cái gì chúng ta chưa biết là chúng ta vẫn còn trong sự tâm tối, mà chúng ta cố gắng học rồi thì chúng ta sẽ đi đến. Những cái con người tu nó không phải dễ mà sinh tu tục. Tôi đã giải tỏa được những cái ô trược sẵn có của chính tôi không? Và ô trược nằm ở đâu? Nằm trong cái tâm thức của chúng tôi. Tôi còn eo hẹp, tôi còn ghen ghét, tôi còn chưa cởi mở. Đó là sự tâm tối. Tôi nhất định nhất quyết không cho nó bám vào đó nữa. Và tôi sẽ mở cho cái tâm thức tôi càng ngày càng bừng sáng, hòa hợp với cả khôn vũ trụ. Thì lúc đó tôi mới thật sự là một sinh viên của một trường đại học của cả càn khôn vũ trụ. Tôi phải học, tôi phải dự khóa, tôi phải vào lớp, tôi phải trả bài, thì tôi mới thấy được tiền. Chứ đừng có lâm vào cái chấp. Cho nên các bạn tu vô vi nhưng mà bị này bị kia chút nữa, ồ chấp vô vi tôi không hành nữa, không hành nữa thì các bạn đứng đó. Và cái phương pháp khứ trực lưu thanh là để cho các bạn từ gọt rửa và càng ngày càng đi tới thanh nhẹ, càng ngày càng nhỏ nhẹ hơn chứ không có nặng hơn. Mà nếu các bạn nói ô cái đó không hay thôi tôi bỏ là thôi các bạn sẽ gồ ghề hơn. Cái tánh các bạn phải lớn hơn, phải bành trướng hơn, ta đây để bảo vệ. Thì tự nhiên cái bảo vệ ta đâu có bảo vệ được. Tôi đã nói cái khả năng và cái thể xác của các bạn hiện tại đâu phải của bạn mà bạn bảo vệ, của Thượng Đế chứ. Nếu của bạn thì bạn có thể chuyển hạn sự sống rồi, nhưng đến ngày giờ kêu các bạn phải đi, nạn nó đến nó tìm bạn rồi các bạn phải lâm nạn, thấy rõ chứ. Cho nên chúng ta phải thấy điều này và chúng ta mới thích tâm và kiểm điểm lấy mình. Chúng ta đã có cái duyên lành, được có cái pháp tự tu tự tiến chứ không có lệ thuộc. Nhưng mà chúng ta phải biết cái giá trị của tự tu tự tiến là phải gánh vác, phải cố gắng vun bồi sự sáng suốt. Và sự sáng suốt phải phục vụ cho chính tâm thức của chính mình, mới gọt rửa, mới vun bồi hàng ngày, mà làm cho tâm thức càng ngày càng sáng choang, khai minh tâm thị. Lúc đó chúng ta mới thấy rõ, chúng ta thấy rõ cái đường đi nước bước mới tu được. Chứ không phải rằng nói rằng tôi muốn này, tôi muốn kia, tôi muốn nọ. Nhiều người trước kia đã thường nói với tôi rằng tôi muốn hòa tan với Thượng Đế, tôi muốn tu theo Thượng Đế, mà một chút hy sinh không hy sinh nổi. Tiên học lễ, hậu học văn, mà lễ không có làm sao mà văn mà phát triển được. Có người vô lễ, người vô thức. Đó, ở đời trường đời đã tiên học lễ, hậu học văn. Cho nên bây giờ cái thời đại văn minh, bây giờ các bạn vô trường nó cũng đưa miếng giấy cho các bạn điền đầy đủ, đó là lễ đó. Thiếu một chữ nó không cho vô, nó không có cho các bạn vô cái lớp nào hết. Phải điền đầy đủ, đó là lễ, lễ là trật tự. Mà có người mất trật tự, có người đó đâu có lễ. Thấy không? Nó không có bao giờ cho vô lớp. Cái vô vi nó còn khó hơn. Cái lễ đó là trong sự thanh nhẹ, chứ không phải cái lễ mà trình bày bằng giấy tờ nữa. Giấy tờ cũng là nặng trược. À, cho nên người ta nói tiên thì học lễ, hậu học văn. Mà lễ nghĩa trí tín phải có. Chúng ta tu cũng nhờ đầu này đầu kia đầu nọ, chúng ta mới có cơ hội thức tâm. Đó là cái nghĩa của đời, nghĩa bạn phải có. À, thì chúng ta mới biết sử dụng cái trí để phục vụ cho những cái phần nào và phần nào nó phân minh. À, rồi cái chính là tự mình đại nguyện phát triển đi tới đâu thì chúng ta phải giữ cái được lỗi đó không thay đổi. Bất cứ phần ba bảo tâm đến, chúng ta cũng phải giữ chỉ tín đối với trời đất, đối với chúng sanh. Lời nói của chúng ta phải thực hiện cho đúng, không làm điều sai quay nữa. Khi chúng ta phát tâm cứu độ thì chúng ta phải luôn luôn cứu độ cho tới mức cuối cùng của hơi thở của chính chúng ta. Còn nếu mà chúng ta không có phát tâm, chúng ta không xuất ngôn. Là lời nói phải đi đôi với việc làm, thì cái người tu nó mới càng ngày càng đi tới toàn hảo và tốt đẹp hơn. Cho nên những người tu ở thế gian này thấy đạo nợ này hay chung vô đạo kia hay chung vô, số cuộc tự gạt lấy mình mà thôi. Chứ kỳ thật đạo nào cũng làm cho con người thức tâm và trở về với căn bản nguyên lai bổn tánh. Và chúng ta có cơ hội thực hành để thức tâm và trở về nguyên lai bổn tánh thì nên giữ lấy đó mà làm. đi đâu cũng bao nhiêu công chuyện đó. Nhưng mà chúng ta phải mở cái từ tâm để học hỏi. Chúng ta tin rằng các nơi các giới sẽ cứu độ tôi. Nhờ ảnh hưởng xấu tôi không làm xấu, nhờ ảnh hưởng tốt tôi cố gắng tốt hơn. Thì cả ngày các bạn thấy là không có rảnh rỗi, và các bạn đã và đang học, không có thì giờ chơi. Nhưng mà rất tiếc rằng không đủ thì giờ học. Tôi giấc ngủ của các bạn, giấc chim bao của các bạn cũng đã và đang học, chứ không phải là rảnh rỗi đâu. Không có hưởng một cái gì. Tuy rằng các bạn ở trong cái bầm, cái phòng nhỏ hẹp của một mình tưởng là hưởng, không đâu. Vẫn học. Sự truyền cảm của cả càn khôn vũ trụ, nó sẽ đánh thức chúng ta tùy theo trình độ tiến hóa sẵn con của chính tâm chúng ta mà thôi. Nhiều người hồi nào giờ không biết tu, nhưng mà người ta mở miệng còn hơn người tu, và lời hứa của đó họ còn bảo đảm hơn người tu. Tại sao? Họ không bao giờ thay đổi, nhưng mà họ đã và đang tu. Họ sống một mình, nhưng mà thấy cái trật tự là quan trọng, thì họ phải giữ trật tự để cho tâm họ an. Con người không có trật tự thì tâm làm sao an? Tới cái giường ngủ của mình cũng không biết sắp đặt, tới món ăn của mình cũng không biết lo săn sóc, làm sao mình lo cái trật tự cho đại chúng được? Cho nên kiểm điểm từ ly từ tí. Người tu không phải khó, nhưng mà khi thức tâm rồi thì những cái gì nhỏ nhất của các bạn cũng quý, cho nên các bạn phải giữ trật tự. Không phải là thích làm đẹp, nhưng người trật tự là mới được thật sự là người tu. Phải lập lại trật tự. Còn nếu mà chúng ta không có trật tự, các bạn thử coi, các bạn làm không trật tự, thì lốt của các bạn cái gì cũng quên hết, lộn xộn hết. Những cái phạm vi có mấy thước của gia đình mà lộn xộn, như là một cái chỗ kia mà ô trượt, không minh bạch. Hành động không có minh bạch thì tâm thức không bao giờ có minh bạch. Cho nên người tu không phải rằng tôi nói tu là tôi tu được, nhưng mà tôi đối với xã hội, như các bạn đi ra làm ăn này kia kia nọ, các bạn không có trật tự, ông chủ không phát lương. Trước hết thì các bạn có nghèo gì nghèo cũng phải bận cái áo sạch sẽ, áo lành, chứ bận cái áo rách, áo da vô thì ông chủ không mướn nữa. Ở chế độ bây giờ không phải là thiếu vật chất thì phải đàng hoàng. Đó, mặt mày mình phải đàng hoàng, sang suốt, chủ nó mới phát lương. Còn không có trật tự, không có hầm gì có đâu. Một chút đó để thấy thì chúng ta phải trở về gia can của chúng ta, đâu đó phải lập lại trật tự. Rồi cái tu của chúng ta mới có trật tự trong nội thức. Bên ngoài chút xíu công chuyện mà không có trật tự thì ăn cơm mà cũng không biết rửa chén thì đâu có làm gì được. Cho nên mình đừng có tạo những cái cảnh tê liệt mà trong lúc mình có thể làm được. Tránh nặng tìm nhẹ rồi làm sao phát triển. Cái gì cho nó ra cái này. Không có nói ẩu và không làm ẩu được. Chúng ta thấy rằng cái chuyện nhỏ, nhưng mà cái nhỏ không làm được thì cái lớn cũng kể như bỏ. Có phát quả bấy nhiêu đi nữa, rốt cuộc cũng là thất bại. Cái chuyện làm nó phải từ từ đi đến và trong trật tự, chứ không phải ngoài trật tự. Việc nhỏ các bạn không làm được thì việc lớn miễn bạc. Cho nên luôn luôn người ta thử. Bước vô một cái hãng, người ta giao cái việc nhỏ cho mình, coi thử mình chê không, chịu làm không, trật tự không, rồi nói chuyện lớn. Chứ người ta không bao giờ đem mình lên ngồi trong cái ghế lớn mà trong lúc việc nhỏ mình không biết làm. Thì làm sao mình quản lý được cả tất cả một cái cơ sở. Nói là phải làm, phải làm cho kỳ được, thì cái người đó là món quà quý của xã hội, của quần chúng. Tu học nó cũng là món quà quý của chúng sanh. Nên cái chuyện tu nó là vô cùng. Mà ở các nơi các bạn đã và đang học tu mà không hay, nên tôi phải tìm cái pháp, tôi tìm cái pháp, pháp này cũng tìm, pháp kia cũng tìm, rồi đổ thừa cho pháp, không có biết đổ thừa cái sự mất trật tự của chính mình. sự ngu muội tâm tối của chính mình, con người mất trật tự, làm con người không xứng đáng trong con người, thì luôn luôn nó tạo cái lộn xộn, không rành mạch, không rõ rệt. Đó. Cho nên rồi nhiều khi quýnh đi rồi đem cái bản chất độc tài của mình muốn đè bẹp người khác, đâu ai mà tin. Cho nên các giới tu học, các giới làm ăn, luôn luôn nó xảy ra cái sự lộn xộn trong chỗ hùng hạp, trong chỗ hối hộp, là vì có một số người mất trật tự và nó làm lộn xộn trong cái cảnh hội họp. Cho nên bên vô vi này các bạn đã lập hội ai hữu vô vi, đó là chuyện đời mà thôi. Ngồi lại để nói chuyện sơ sơ với nó cũng mất trật tự, nhiều khi cũng cãi vã lung tung beng, có rốt cuộc rồi cũng phải chấp nhận, không có gì hết. Chuyện nhỏ muốn xé to nhưng rồi cuộc rồi xé không được, rồi cũng phải chịu đó thôi, để các bạn thấy rằng cái cảnh đời cũng là cảnh tu. Đụng nó để tu, để thấy mình tu tới đâu. Mà nhờ cảnh đời mới đo lường cái tâm thức, trí độ, tiến hóa của người tu. Còn cái chuyện tu là không có ai kiểm soát mình được, mình phải tự tu tự tiến. Mình tới cái giai cấp đó, mình tới cái từng số đó, thì từng số đó nó kiểm soát tự động, chứ không có phải là người khác tới kiểm soát mình. Tới trình độ đó là trình độ đó kiểm soát mình. Vì nếu mà không đúng trình độ, không vô giới đó được. Mang danh tu theo vô vi, nhưng mà tôi nói tu mà thiếu tu, không bước được vào thềm vô vi, không xứng đáng bước vào thềm vô vi, thì tự nhiên nó phải tự sa hại nó. Rõ ràng như ban ngày, trước mắt phàm cũng thấy được, chứ đừng có nói dò trong tâm thức. Cho nên sự cố gắng và cái sự trở về với chính mình và chịu học, chịu nhẫn, chịu hòa, đó là quan trọng mới kêu tiên. Các bạn có phát tâm đóng góp cho con đường tu học, muốn để cho mọi người được tu, đó là các bạn đã làm phước rồi. Mà làm phước không trọn lành và không cố gắng đi tới thì các bạn sẽ lui. Thấy rõ ràng, các bạn thấy nặng trược. Vì sự hoan hỷ của các bạn không còn giá trị nữa thì nó trở về với nặng trược. Và sự sẵn sàng của các bạn để đóng góp không còn nữa thì bề trên không có chiếu điển cho các bạn tiếp tục trong hành trình tiến hóa đó. Cũng như xe hơi các bạn không chạy, nó có đổ xăng làm gì, thì càng ngày cái xe nó phải hư và nó xẹp. Và các bạn chịu làm nhiều thì xăng bề trên nó chuyển xuống, là thanh điển nó chuyển xuống. Cho nên thi thơ các bạn càng làm nhiều thì các bạn càng mở trí. Tác văn mở thì thấy tâm thức nó nhẹ. Và tướng tình các bạn nó phải thay đổi. Vì các bạn ở trong cái tâm thức cứu độ, thương yêu, xây dựng, cởi mở, để tháo khoáng những cái sự nhầm lẫn của chính mình cũng như của những người ở xung quanh đưa đến với chúng ta. Cho nên chúng ta thử làm một việc giúp nhiều người đau khổ, không phải là bỏ tiền bạc. Một lá thư đau khổ mà các bạn đã trả lời được, thấy tâm thức các bạn mở nhiều, đó là các bạn đang học trực tiếp. Những bài học, học bài, trả bài và hưởng lấy thanh quang điển lành của bề trên chiếu độ cho các bạn, mới có từ tâm phần giải càng ngày càng nới rộng để cứu độ cho chúng sanh. Đó, cho nên người chịu làm đâu có thua lỗ. Người không làm mới thua lỗ. Người chỉ đọc và lười, người đó mới thua lỗ. Mà người làm và tự công hiến và cố gắng tiến hóa nữa thì người đó không có bị thua lỗ và chỉ học thêm. Cho nên anh em khắp thế giới của chúng ta là học có cái ngu không mà tới ngày nay cũng chưa có xong. Mà các bạn thấy rằng các bạn đang học cái ngu và tiến tới sự thông minh đời đời bất diệt, thì các bạn sẽ thấy rằng đây là giá trị làm việc và giá trị học hỏi. Thì lúc nào các bạn cũng không có bao giờ mất công việc làm và rất vui tiến qua và thấy cái việc đáng làm, và làm thêm nữa sẽ cởi mở hơn và sáng suốt hơn. Nên thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Cuộc sống trần gian, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. do nhạc sĩ Phạm Đức Thành phổ nhạc theo điệu Nói Thơ Bạc Liêu, được trình bày qua giọng hát của ca sĩ Nguyệt Lan gửi đến quý vị. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Xin Thầy từ bi cho con nêu một cái câu con chưa được nhận được.
Cứ.
Thầy, con có được dịp xem qua cái Pháp Bảo Đàn Kinh, thì con được nhớ bốn câu kệ Đức Lục Tổ, Đức Hữu Tổ, tập truyền lại cho Đức Phật Tổ không hữu tình lại hạ chủng, nhân địa quả quần sanh, vô tình diệt vô chủng, vô tật diệt vô sanh. Thưa Thầy, thì bốn câu đó con chưa thể hiểu, Thầy tự nhiên.
Thì bây giờ anh nãy giờ tôi nói cũng bao nhiêu công chuyện đó, bây giờ câu thứ nhất anh nói từ câu từ giảng liền.
Thưa Thầy, câu thứ nhất là hữu tình lai hạ chủng.
Hữu tình lai hạ chủng, khi mà anh tưởng tới Phật phải hữu tình, phải thật thà Đức Phật, trong cái chùa mà anh nhìn Đức Phật đó là Đức Phật thật, mà nhìn mọi người đây là Phật, 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 Phật hết, không có người nào mà xấu, thì nó mới lai hạ chúng được. Thấy không? Nó mới để lưu lại một cái ý lành tại thế gian. Anh hiểu không? Còn anh nhìn người này là ma quỷ, tập anh nhìn nó là Phật, tận gốc nó là Phật, chư Phật Bồ Tát, thì nó mới lai hạ chúng. Cái ý lành phát khởi lành thì gặp hai lành, phát khởi xấu thì gặp hai xấu. Thì câu đầu nó cách nghĩa như vậy, rất rõ ràng. Lời của Phật không thay đổi.
Thầy, câu kế là nhân địa quả quần sanh.
Đó, nhân địa quả quần sanh. Người với đất phải chịu chấp nhận sự luân hồi. Cho nên cái bản thể của anh là kim mộc thủy hỏa thổ. Do đâu? Nguyên khí càng không vũ trụ, rồi nó trở lại, đi đi lại lại, nó cũng trở lại mặt đất. Người càng ngày càng đông, không có bớt được, không có diệt được. Khi người ta hiểu cái câu này, không có chiến tranh ở mặt đất. Thấy không? Người dưới đất là quả quần sanh, nó phải trở lộn lại luân hồi. Ngài cho thấy cái luật luân hồi của vũ trụ nhất định như vậy, không thể. Thấy đó, anh hiểu chỗ đó chưa? Quả quần sanh không có bắt. À, bây giờ anh nói bây giờ tôi, khi mà ta hiểu cái này, người ta không có giết người. Anh hiểu không? Nếu bây giờ tôi hại anh, nhưng mà anh vẫn trở lộn lại, làm sao tôi giết anh được? Anh bất diệt mà. Cho nên có quả báo ở thế gian này, người ta ăn hiếp người ta, rồi người ta tưởng người giết thằng đó, rồi qua bữa sau khỏi, bữa sau nó đầu thai làm con mình. Thấy không? Cho anh làm giàu đi, nó xài hết không còn đồng xu, cho anh ở tù luôn. Thấy chưa? Thì cái luật nơi quan trọng như vậy, Đức Phật nói không có sai, chỉ người dịch sai mà thôi.
Dạ bạch thầy, câu kế là vô tình diệt vô chủng.
À, vô tình diệt vô chủng, nghĩa là lúc nào mình nói à, tôi thờ ông Phật. Thấy không? Ở nhà tôi thờ ông Phật à, mà tôi vô tình, tôi không có thật tâm với ông Phật, thì không bao giờ tôi có cái hạnh tốt ở trong gia can đó thôi. Tuy rằng tôi thờ Phật nhưng mà gia đình tôi lộn xộn ngoài, nó không có chủng tốt, hạnh không có, thì cái gia đình không có yên. Con người không có tình người mà, không có tình người mà, nó còn tệ hơn con vật nữa mà. Câu cảnh cáo quan trọng của Đức Phật, phải có tình người.
Là
vô tánh diệt vô sanh. Con người mà không có tánh Phật làm sao được? Con người mà phải tìm cái tánh Phật là cái tánh từ bi, mà cái vô tánh là cái tánh phàm, cái tánh hơn thua kêu bằng vô tánh. Thấy không? Mà nó có cái tánh Phật rồi á, thì lúc nào cũng sanh tồn cũng tốt hết, không có cái gì trở ngại hết. Anh hiểu rõ câu đó chưa? Anh thấy không? À, nó phải có cái tánh. Cái tánh là tánh của Phật, cái tánh phàm không có xài được. Như tánh uống rượu, tánh phá hoại, tánh này kia, cái tánh nó không có xài được. Nó vô tánh Phật mà. Bởi Phật nói phải có tánh Phật, nó vô tánh Phật, làm sao nó có kết quả không? Phật tánh của người ta chứ. Nó vô tánh là nó không có Phật tánh. Thì vô tánh là Ngài chứng minh rõ nó không có Phật tánh. Chính nó Phật mà nó không có Phật tánh. Nó cái giống của Phật, cái giống của Đại Từ Bi, cái giống của từ mầm mống thương yêu mà ra. Anh thấy không? Cái giống mầm mống thương yêu là tính sao? Bây giờ trong gia đình anh ấy, vợ chồng con cái, tại sao người này lại lo người kia? Chồng người thấy vợ ăn bậy bệnh la âm sùm này kia nọ, tôi ăn, ông ăn tôi bắt chước tôi ăn ấy. Bắt chước làm gì mà bây giờ đau bụng? Thương quá, thương vợ quá mới la vợ. Từ trong cái mầm mống thương yêu mà ra. Nó cái ngôn ngữ mình tìm ra từ tất cả trong gia đình, kích động xã hội này kia cái nọ, cũng từ trong cái mầm mống thương yêu mà ra. Mà hiểu được từ trong cái gốc mầm mống thương yêu mà ra, mới dễ tha thứ và thương yêu mọi người. Cảm ơn anh.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.